Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì chúng ta đã học được tới cái khổ thứ 38, và hôm nay chúng ta học với cái tiếp là khổ 39. Thời gian của chúng ta sắp mãn hạ rồi, vì vậy có thể chúng ta học một hoặc hai buổi nữa. Thì chúng ta khép lại chương trình học. Vì vậy mình càng cố gắng để mà tranh thủ để học cho trọn cái này. Có thể phần còn lại tôi không giảng chi tiết như trước kia, mình giảng có thể qua một chút. Có những cái việc không cần bàn sâu thì học lướt, để mình rút ngắn được thời gian cho nó trọn cái bộ chứng đạo ca này. Thì cơ bản nhất từ dẫn nhập cho đến bây giờ mình cũng học chi tiết rất là nhiều, mặc dù không phải chi tiết lắm nhưng mà khảm đủ để hiểu các vấn đề được nêu ở trong tác phẩm chứng đạo ca này. Trong đây cũng có nhiều điều mà liên quan đến kinh luật rất là hay, chứ không phải là riêng cái kinh nghiệm tu chứng không. Bởi vì cơ bản Ngài Thiên Thai là thiền giáo song hành mà, tức là Ngài chứng đắc về thiền mà Ngài cũng thâm nhập giáo, nên Ngài dẫn chứng các kinh luật một cách rất là chi tiết, kỹ càng trong những điều Ngài muốn đề cập vấn đề liên quan. Phần tiếp theo, ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, cứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ lệnh ngõa tối. Ôi mạt pháp thời ác thế, chúng sanh phước mỏng khó điều phục giáo hóa, các bậc thánh đã xa nên tà kiến đã sâu dày, ma mạnh pháp yếu nhiều điều tai họa đáng sợ, nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo, họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Ngài Trúc Thiên dịch ở trong này, cái mục này Ngài phân tích là ma chướng thời mạt pháp. Ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước mỏng khôn cầm chế, hiền thánh xa rồi tà vại sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ, nghe nói Như Lai phép đốn tu, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Cái này các bản dịch nó có khác nhau, chúng ta tham khảo thêm bản dịch của Hòa Thượng Từ Thông để thấy nó có một phần khác nhau giữa hai câu chót trong cái đoạn này á. Hòa Thượng Từ Thông dịch hai câu chót, các vị so sánh nè. Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trược ác, những chúng sinh phước mỏng khó dạy răng, cách Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều quan hại. Các vị để ý nè, nghĩ chánh pháp Như Lai đốn giáo tiếc, chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Hai câu chót này các dịch giả có những quan điểm khác nhau. Của Ngài Trúc Thiên thì nửa vời, Ngài không xác định là cái gì. Ngài chỉ dịch nửa vời là nghe nói Như Lai phép đốn tu, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Thì cái câu này Ngài dịch nó không xác định là ai hận, Ngài chỉ để là hận chẳng nghiền tan như ngói bể thôi. Nhưng mà ở trong đây Hòa Thượng Từ Thông thì Ngài dịch là nghĩ chánh pháp Như Lai đốn giáo tiếc, chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Chưa được trừ tà kiến là Ngài muốn nói là dùng chánh pháp của Như Lai trừ tà kiến. Nhưng mà ở đây cái bản dịch Ngài Thánh Tri là vậy: ma mạnh pháp yếu nhiều điều tai họa đáng sợ, nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo, họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Các vị thấy có khác biệt chưa? Tức là ở đây Ngài lại cho rằng ma mạnh mà nó không nghiền tan được chánh pháp là nó tiếc, nó hận. Còn bản dịch Ngài Từ Thông là cho rằng là người học được chánh pháp, hay là chánh pháp của Như Lai chưa nghiền nát được tà kiến thì lấy sanh phiền hận. Bởi vì trong cái bản gốc thì tự thân của bản gốc hai câu là văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ lệnh ngõa tối. Cái chữ hận bất diệt trừ lệnh ngõa tối Ngài Trúc Thiên hoàn toàn dịch nó đúng. Hận là không nói cái gì hận, văn trên đó là cái câu là nghĩ chánh pháp Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tàn. Ngài Từ Thông thì cho rằng là giáo pháp của Như Lai như vậy đó, mà không trừ được tà kiến là uổng. Nhưng mà ở trong đây này, Ngài Thánh Tri dịch là nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo, họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Cái này nói là gì? Là ma nó tức. Còn cái kia là người mà có chánh pháp rồi, có pháp Như Lai được rồi, mà không đem để mà trừ các tà kiến là điều đáng tiếc. Hai cái này từ văn bản gốc thì là như vậy, nhưng mà cái cách dịch là do những người phân tích và nhìn nhận vấn đề khác nhau. Cái nào cũng có lý do của nó. Cái lý do đầu tiên, ma mạnh pháp yếu, nhiều điều tai họa đáng sợ. Nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo, họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Cái dịch này thêm cái từ họ, chứ còn bản gốc thì không có họ nào hết á. Bản gốc chỉ là hận bất diệt trừ như ngõa tối thôi. Hận mà không biết ai hận. Ở đây tùy cái người dịch và tùy người hiểu về cái nội dung này. Thì bây giờ phân tích rồi, chúng ta tự ngầm hiểu là vì sao có cái cách suy nghĩ như thế, và chúng ta đồng tình với cái cách dịch theo lối nào. Dịch theo lối là cho rằng tà ma ngoại đạo nghe chánh pháp của Như Lai như vậy mà nó không tiêu diệt được, nó tức, hận, tiếc. Và cách thứ hai là người có được chánh pháp của Như Lai vậy mà không diệt loại trừ được các tà kiến thì cũng là điều đáng tiếc. Vậy thì muốn hiểu được hai cái câu này, chúng ta sẽ xem lại nguyên cái đoạn trên. Ôi mạt pháp, thời ác thế. Thời ác ở đây là thời ác ngũ trược á. Thời mạt pháp ở đây phải hiểu chia Phật pháp theo làm ba giai đoạn: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Cái từ mạt ở trong đây là cái từ mạt, không phải là mạt riệp nha. Cái từ mạt riệp ở đây là chúng ta hiểu theo nghĩa tiếng Việt á. Tiếng Việt thì mạt là nói theo cái nghĩa của từ nôm. Còn ở đây cái mạt á là nói theo cái từ Hán. Cái từ chữ mạt riệp chúng ta là cũng mạt này đúng không? Phải mạt này không? Hả? Mạt T chứ đâu phải mạt C đúng không? Rồi, nhưng mà chữ Hán đó, cái chữ mạt này nè. Thì phiên âm cũng là mạt T. Mạt T là mang cái nghĩa gì? Ngọn. Thường thường ấy, người mà không hiểu được từ Hán cho nên nghe cái từ mạt có nghĩa là Phật pháp nó tàn mạt, cái gì ghê gớm. Nó không phải. Từ mạt nó mang cái nghĩa là ngọn. Giáo pháp của Đức Phật được chia làm ba giai đoạn: giai đoạn chánh pháp, giai đoạn tượng pháp và giai đoạn mạt pháp. Theo cái sự phân tích, chánh pháp thời gian tồn tại khoảng 1.000 năm, tượng pháp khoảng 1.000 năm, sau 2.000 năm đó là mạt pháp. Nhưng trong luật nêu rằng do Đức Phật nhận nữ giới đi tu, chánh pháp giảm thọ lại còn 500 năm. Vì vậy, sau 1.500 năm xem như đó là thời kỳ mạt pháp. Ta hiểu này không? Cho nên tại sao có những chỗ nói là chánh pháp 1.000 năm, có chỗ nói chánh pháp 500 năm. Hai cái này không sai. Vì lý do gì mà 500 năm, vì lý do gì 1.000 năm, ta phải hiểu. Cho nên cái chữ mạt pháp, mà nếu chúng ta hiểu nghĩa tàn mạt, chúng ta giải thích không được. Nếu so với thời kỳ của Đức Phật, thì Phật pháp bây giờ là phổ biến hơn, đúng không? Đông nhiều người biết hơn, nhiều quốc gia có Phật pháp, chùa cao Phật lớn. Nếu về mặt hình thức, không có gì để gọi là tàn mạt hết, đúng không? Một cái gia đình ở bên ngoài mà nó tàn mạt là sao? Hả? Không còn gì để ăn, không còn gì để ở, không còn cái nhà cửa gì trơn trọi á. Lúc đó mình mới gọi là tàn mạt. Như vậy thì về nghĩa đen, chúng ta thấy rằng cái nghĩa tàn mạt là nó không phản ánh được. Nhưng mà đây là nói về tu tập theo Phật pháp. Cái mạt này là thời kỳ ngọn ngành, có nghĩa là cách xa với thời kỳ gốc. Vậy thì pháp có mạt không? Hả? Pháp là chân lý, làm sao mạt được? Pháp nguyên tắc đốn tiệm còn không, huống gì là có mạt. Mạt pháp là cái cách dựa vào căn tánh chúng sinh mà nói, chứ không phải dựa vào chánh pháp mà nói. Bởi vì bản thân của Phật pháp là chân lý, mà chân lý thì không có đốn tiệm mạt ngọn gì cả. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ á, thấy lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật cho Subhadda, tức là Tu Bạc Đà La đó. Đức Phật nói: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu có những người hành đúng theo pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật, Đức Phật nói như thế. Vậy thì các vị thấy Phật pháp có mạt không? Phật pháp không thể mạt. Mà mạt ở đây là do người. Cổ đức có một câu là nhân hư, đạo bất hư. Đạo không có hư được. Chánh pháp không có mạt, chánh pháp không có hư, chánh pháp không có ngọn. Thời kỳ của Đức Phật, cái thời kỳ sau này vẫn thế. Nhưng vì cái căn cơ trình độ của chúng ta ứng dụng lời Phật dạy không chuyển hóa được, không tiêu thụ được, trở thành mạt pháp, là sự suy đồi. Suy đồi ở đây xuất phát từ những hàng ngũ tu hành và những con người theo Phật pháp, chứ không phải là bản thân Phật pháp không có suy đồi. Dù trái đất này có tan hoại, bản thân của chánh pháp là như thế, Phật pháp vẫn là như thế. Cho nên con người có thăng có trầm, có kiếp tăng có kiếp giảm, đó là nghiệp cảm của chúng sinh. Còn bản thân của chánh pháp không có vấn đề đó. Cho nên có những người nói là ô thời mạt pháp rồi như thế, nhưng mà họ không hiểu cái từ mạt thì là như thế nào. Cái từ mạt pháp mang cái nghĩa là thời kỳ cách Phật xa thôi. Và cho những người ứng dụng theo lời Phật dạy không còn phản ánh đúng với chánh pháp nữa. Nhưng mà quy luật của xã hội là như thế. Quy luật của xã hội nó làm cho con người phải thích nghi. Đời sống của tăng đoàn cũng cần thích nghi để phù hợp. Mà mình gọi là phương tiện. Nhưng mà phương tiện là con dao hai lưỡi. Vừa thành công mà không khéo cũng là thất bại. Cái này quy luật xã hội không còn cách khác. Chúng ta không bảo thủ được cái quan niệm của thời nguyên thủy nữa. Trong cái thời kỳ sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, đời sống nguyên thủy của Phật giáo đó đã được thay đổi rồi. Đại diện là nhóm tỳ kheo bạc kỳ, nhóm tỳ kheo trẻ đã tùy thuận để thích nghi cho cái đời sống nhập thế, đi vào thành thị. Trong khi gia xá bảo thủ các quan điểm của mình bên nhóm trưởng lão, và hai bên cùng chống đối nhau. 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, thì đừng nói hơn 2000 năm sau. Hơn 2000 năm sau, sự phân hóa, sự cách xa, sự thay đổi là điều đương nhiên. Một phần thay đổi là vì phù hợp với hoàn cảnh sống thực tế. Ví dụ hiện giờ chúng ta không thể sống, cơ bản là không thể sống giống như thời nguyên thủy được. Không có tiền, sống được không? Đi đâu được không? Rồi bây giờ không có mang dép, không thể được. Thời này mà không mang dép là không có ông nào đi nổi giữa lộ nhựa bao giờ. Có những cái mà cần phải thay đổi. Ví dụ bây giờ chúng ta đi đây sang Mỹ, không được giữ tiền. Vì vậy chúng ta phải kè thêm người nữa. Vậy đi sang Mỹ một mình ta thì mua vé khoảng 1000 mấy. Kè thêm người nữa thêm 1000 mấy ra 3000. Vậy là máy móc khệ nệ, phí phạm. Có phải không? Và hôm nay nếu không giữ tiền thì đi đâu cũng phải có một người kè kè theo, là cười cư sĩ. Như vậy họ còn công ăn việc làm, cuộc sống của họ ai mà có thời gian đâu kè theo mấy ông thầy để đi trả tiền cho mày ông hoài vậy. Hoàn cảnh xã hội buộc lòng phải đổi thay. Nhưng mà chính đổi thay cũng là một vấn đề. Vì đổi thay đó có những cái phương tiện trở thành tùy tiện phong túng. Phải chấp nhận hai mặt của vấn đề. Tôi có giảng cái bài giảng ở tại Canada đó, là bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi nói rất rõ, chấp nhận nhập thế phải chấp nhận hệ lụy. Không thể nào chấp nhận nhập thế mà tinh sạch như kim cương được. Nói à, thời nay chư tăng như thế, người xuất gia như thế, có nhiều điều tiêu cực. Cái chuyện đó là chuyện phải theo cái việc nhập thế là đương nhiên. Sống trong rừng với khỉ với chim không làm sao có vấn đề thị phi lu bu. Nhưng mà khi nhập thế sống giữa đô thị như thế này, hàng ngày giao tế mọi người như thế này, thị phi là chuyện không tránh. Các vị thấy hai môi trường sống là đã khác. Vì vậy các vấn đề hệ lụy sau những cái việc nhập tế, đó là chuyện chúng ta phải chấp nhận một sự thật như thế. Cho dù hủ vàng vẫn phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận, đạo Phật sẽ có thể đi vào chỗ diệt vong. Các vị thử nghĩ, Hàn Quốc đó là một hình ảnh để suy gẫm, đúng không? Đạo Phật vốn sống trong rừng núi. Các vị thấy những chùa chiền lớn đa phần là ở núi. Vừa rồi trên đường đi làm Phật sự, có một vị hỏi tôi là những cái nhà thờ của các tôn giáo rồi đó, họ cất ở các trung tâm đô thị và dễ nhìn và thuận tiện mọi thứ, sao chùa mình ở trong hốc trong hẻm và thế. Chúng ta phải trả lời được cái điều này. Hai vấn đề khác nhau. Các tôn giáo khác họ có đường lối, tất cả mục đích của họ rất rõ ràng, thậm chí một số những tôn giáo còn kèm với chính trị nữa. Trong khi mục đích ban đầu của đạo Phật là gì? Xa rời cuộc sống ồn não, thoát ly những cái sự ràng buộc đó để tìm đến đời sống tịch tịnh giải thoát. Cho nên giữa hai vấn đề nó khác xa nhau. Đạo Phật nhập thế là vì hoàn cảnh tùy duyên để đưa đạo Phật vào đời, chứ không phải là đó là mục đích ban đầu của Phật giáo. Mục đích ban đầu của Phật giáo lấy sự giác ngộ giải thoát làm trọng, lấy chuyện chứng ngộ làm trọng. Làm sao chấm dứt được sanh tử, những sự ràng buộc, những cái dây mơ rễ má của thế gian, và tất cả mọi hiện hữu của thế gian đều vô thường. Trong khi những quan điểm về tôn giáo họ đâu cần cái đó. Ở đâu mà để họ quảng bá được nhiều, họ kiểm soát được nhiều, họ thu gom được nhiều, họ thế. Quan điểm tôn giáo là như vậy. Còn đạo Phật, Đức Phật đâu phải mang cái nghĩa để đi gom quần chúng. Và mục đích không phải gom quần chúng để làm cái gì? Khác nhau hoàn toàn. Vì vậy chùa chiền từ thở ban đầu mang cái nghĩa gì? Thâm sơn, cùng cốc, ẩn tu để thanh tịnh tâm hồn, rột rửa thân tâm. Đến với đạo Phật là để từ bỏ, đào thải. Trong khi quan niệm về tôn giáo là sao? Gom vào để có vị thế, quyền lực, địa vị gì đó. Trong cái thế mạnh, giữa hai vấn đề nó khác nhau. Bây giờ chùa chiền nằm ở đô thị là một nghịch lý so với cái tinh thần tu tập nguyên thủy. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái đó, đạo Phật chúng ta sẽ điêu tàn. Hàn Quốc, các vị thấy không? 20 năm có mặt của những tôn giáo khác. Từ một đất nước gần như 100% là Phật giáo. Chỉ có 20 năm thâm nhập của những tôn giáo khác, Phật giáo còn 40%. 20 năm mà đã là như thế thì các vị thử nghĩ điều gì? Cũng do chúng ta yếm thế ở trong rừng, ai cần thì tới, không cần thì thôi, tôi bất cần đời. Về mặt nguyên tắc đúng, nhưng mà về mặt độ đời hỏng. Bây giờ trong cái phương tiện này chúng ta tìm đến với họ, cái nào thích nghi họ, họ theo. Họ không có nhiều thời giờ để họ bị khệ nệ ba cái chuyện đó nữa. Ngày xưa thì vua chúa còn rời khỏi cung vàng điện ngọc để đi vào thâm sơn cùng cốc để thăm viếng các vị chân tu thạc đức. Nhưng giờ cuộc sống hôm nay họ không cần thiết nhiều về điều đó nữa. Quần chúng họ cũng không có nhiều thời gian để họ làm mấy chuyện đó nữa. Cho nên nào gần họ, họ thích nghi, họ thấy phù hợp, họ có lợi, họ ứng dụng, họ tham gia, họ theo. Theo đạo Phật khó quá. Đạo Phật phải đi vô thâm sơn cùng cốc mà gặp thì chưa dễ, chắc dễ gặp nữa. Muốn gặp được cũng cỡ như 3 lần Lưu Bị đi tìm Gia Cát Lượng vậy đó. Đi vô tới thâm sơn cùng cốc mà còn không dễ gặp nữa. Cho nên các vị hiểu phương tiện thì cần phải làm gì. Và biết rằng phía sau của phương tiện, mặt giới hạn của nó là cái gì, cái này phải hiểu rất rõ. Cái bàn vấn đề này tôi nói với các vị, bàn 2 tiếng đồng hồ không hết các vấn đề đâu. Tôi chỉ nói một cách sơ thôi chứ không nói nhiều được. Tôi chỉ khái niệm như vậy về tự mấy anh em suy gẫm, tự nhìn nhận về các vấn đề xã hội sẽ thấy. Trở lại vấn đề là mạt pháp là như thế. Mạt pháp là do con người chứ không phải do Phật pháp, nhớ kỹ là như nha. Thời ác thế, ngũ trược ác thế đó mà. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược vậy đó. Chúng sanh phước mỏng, khó điều phục giáo hóa. Chúng ta hay dùng từ khiêm tốn là mình phước mỏng nghiệp dày. Mà thiệt, cái đó nói là nói thật. Thời mạt pháp hay là cách Phật xa hay là tinh thần tu học hôm nay phải nói là phước mỏng nghiệp dày. Chẳng qua mình dựa hơi vào Đức Phật để có một cái gì đó nó an toàn cho bản thân của mình. Đúng là nếu tự lực thì hơi bị yếu. Đây, chúng sanh phước mỏng khó điều phục giáo hóa, cách thời chánh pháp càng xa. Và chúng ta đi vào trong giai đoạn của kiếp giảm. Mà các vị nhớ kỹ, trong kiếp giảm thì sao? Thì chúng sinh càng nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Với cái trào lưu của xã hội thấy như phát triển, nhưng mà nó đã là một sự giảm dần trong đạo đức và trong tâm linh. Càng ngày con người càng nhiều dâm dục, càng nhiều sân si, càng nhiều thủ đoạn, càng nhiều ác tâm. Đức Phật nói trong kiếp giảm mà, giảm đến mức độ mà ác của con người tự biến cỏ cây thành ra vũ khí mà. Chiêu cảm mức độ như vậy, và con người chỉ còn tuổi thọ 10 tuổi, đó là giai đoạn mà kiếp giảm cùng cực. Đây là kinh nói mà. Trong kiếp giảm chúng sinh sẽ phát dục rất sớm, đời sống tình dục rất sớm, và ác nghiệp sân si thủ đoạn cũng rất sớm. Mà này là thực tế. Giữa xã hội hôm nay so với ngày xưa là thấy rất rõ về điều đó. Khi kiếp giảm còn 10 tuổi là chúng sinh là 3-4 tuổi đã biết đời sống dâm dục rồi. Như vậy tính dục càng phát triển sớm, để chứng tỏ đó là kiếp giảm của sự si đồi, chứ không phải là cái sự phát triển tốt. Về hình thức thấy dường như là tốt. Thì trong đạo Phật cũng vậy, về hình thức thấy dường như phát triển tốt, nhưng mà càng về xa chúng ta lại nói mạt pháp. Tinh thần tu tập của chúng ta hôm nay cũng kém đi so với người xưa. Bạc nhược hơn nhiều, ý chí lại yếu đuối. Tinh thần tu học không đặt nặng các vấn đề giải thoát hay là giác ngộ, và không có đầy đủ cái bản lĩnh và ý chí trong cái mục đích tiến tu của mình. Các tổ còn dạy cần tu tợ lửa đốt đầu mà thấy có ai là tu kiểu tợ lửa đốt đầu chứ? Lửa mà cháy đầu là phải dập ngay bằng mọi giá, đúng không? Không dập chết sao? Nhưng bây giờ có ai mà thực hiện ứng dụng tu hành giống như là lửa cháy đầu chưa? Đâu có đâu. Đây là điều mà phải thấy rất rõ. Tại sao chúng ta không duy trì được cái đó? Có thể có tấn nhưng mà không có tấn lực. Tức là sự tinh tấn thỉnh thoảng cũng có do cái gì đó, nhưng mà lực không có nghĩa là không duy trì được đời sống tinh tấn lâu dài. Cho nên ôi mạt pháp, ác thời thế, chúng sinh phước mỏng, khó điều phục giáo hóa. Các bậc thánh đã xa nên tà kiến sâu dày, ma mạnh pháp yếu, nhiều điều tai họa đáng sợ. Này, trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng có câu này, đúng không? Quy Sơn Cảnh Sách là những lời dạy sau này, còn này là lời dạy vào thời nhà Đường. Thì Quy Sơn Cảnh Sách cũng dạy là khử thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, nhân tình đa chưa giải đãi. Có phải không? Cách Phật rất xa, Phật pháp sanh lưa thưa, phần nhiều người đời sanh lười biếng, nhân tình đa chưa giải đãi, phần nhiều người trong đời là lười biếng. Con đường tu theo Phật pháp ai thấy cũng ham, nhưng mà bản thân chúng ta không vượt qua được những cái sự ràng buộc và cám dỗ thông thường. Đôi khi mình xét lại mình thấy rằng cái đời tu của mình có những lúc nó thường lắm, nó không vượt qua được những cái rất là thông thường của bản thân. Nhu cầu ăn mặc ở thôi nó đã không vượt qua được rồi, đừng nói các thứ khác. Những lời hơn thua thị phi phải trái chút xíu thôi đã không vượt qua được rồi, làm gì có thể có lối để vào chân tâm Phật tánh được. Tất cả những cái thứ đó nó rào cản mình hết rồi. Cho nên ma mạnh pháp yếu, điều đáng sợ là như vậy. Ngài sợ ở đây là ma mạnh pháp yếu, để ra nhiều thứ phức tạp. tôi nói với các vị trong những đoạn trước đó, ai mà bị ma thử thách là hàng cao thủ đó. Chứ đừng nói mới tu lại nhảy cái ma thử tôi thế. Chúng ta sống trong vòng của ma là con dân ma thôi chứ chưa có thoát được đâu mà nói. Chúng ta muốn thoát được như các bậc tổ thầy vậy đó, như Đức Phật vậy đó. Còn đây chúng ta sống còn bị tham dục chi phối như thế, sống trong cõi dục, bị ràng buộc trong cõi dục, là con dân của ma chứ đâu có thoát được đâu mà nói mà bị thử. Chừng nào có dấu hiệu chấn nhiếp ma quân kìa thì lúc đó chúng ta mới bị thử. Còn cách tu của chúng ta như thế này có thử gì đâu, chưa thử đã chết rồi, tự nguyện rồi, con nguyện hiến dân cho ma luôn. Thậm chí nó ở sao ma không ăn tu luôn đi. Các vị phải hiểu cái này, khi nói một vấn đề gì đó chúng ta phải hiểu vì sao, chứ không nói theo cái thói quen được. Nói theo thói quen nó không phản ánh được gì cho mình đó. Các tổ còn nói là Phật cao nhất xích mà cao nhất nhất trượng mà. Phật cao nhất xích là Phật có một thước thôi, ma cao một trượng là ma cao tới 10 thước. Như vậy các tổ đem ra so sánh để nói điều gì? Là cái chướng hay là những cái thử thách, những cái nghịch cảnh trong đời tu là rất lớn, những cái rào cản rất lớn. Đi tu là chúng ta nguyện đi ngược dòng, tùy mức độ đó, đó là một dòng sông hay là một dòng thác. Nếu là dòng sông mà chảy êm đềm thì cũng tương đối nhẹ nhàng, mà dòng trong chảy xiết cũng là một vấn đề, mà thác lại càng đáng sợ. Vậy thì cái ngược dòng này nó có nhiều lắm. Đời tu thử thách là chuyện đương nhiên, nhưng mà thách nhỏ nhỏ chúng ta không vượt qua được thì làm sao vượt được cái thử thách lớn. Tôi nói những cái lời đơn giản thông thường, những cái đời sống thông thường, gia chạm thông thường, lòng chúng ta ôm hận, ôm oán, phiền phức. Như vậy cái đó không giải quyết được, chúng ta làm ăn cái gì? Đời sống lục hòa cộng trụ đã chưa thực hiện xong thì làm sao nói đi trên con đường của bậc thánh là của sự giác ngộ ảo tưởng? Bây giờ đời sống lục hòa của một cái đời sống chúng tăng chúng ta thực hiện được tốt chưa? Thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, làm được điều đó chưa? Chỉ cần đời sống lục hòa thôi đã chưa thực hiện được tốt thì tất cả những cái khác là xa vời. Cho nên nhiều khi Phật pháp nói mênh mông trời đất, nói để vui miệng, bùi tai. Còn sự thật làm được cái gì để phản ánh trong những điều đó? Quá khiêm tốn so với những gì mà kinh luật dạy. Này, lời than của Ngài là chuyện bình thường. Ma mạnh pháp yếu, nhiều điều tai họa đáng sợ. Rồi, sau khi chúng ta phân tích được điều này, chúng ta sẽ xem lại, nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo, họ hận chẳng nghiền nát chánh pháp, tan như ngói bể. Cái bản dịch này và các bản dịch khác, bản dịch Ngài Trúc Thiên thì 50-50. Hận đó mà không biết gì hận thì tùy cái người hiểu hận, vì tác giả cũng không có viết cái gì hận, nhưng mà ý của tác giả là có. Nhưng mà ai hiểu được ý tác giả một cách chính xác? Bây giờ chúng ta là người đời sau đón mò về ý tác giả thì dựa vào trên ý trên cảm nhận được điều gì để chúng ta nhận ra đó. Thì ở đây, nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo, họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Hay là bây giờ nghĩ chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến bụng nát như ngói bể. Này, được quyền tự do suy nghĩ và bình. Tà ma không nghiền tan được chánh pháp như ngói bể cũng là ý hay đúng không? Bởi vì pháp nhược ma cường mà. Nhưng mà vì sao vậy? Vì Phật pháp thì không có cái gì để gọi là nghiền nát được. Cái nghĩa Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng đó, cái nghĩa đó không mang nghĩa ma cao hơn Phật, mà để nói rằng là sự thử thách nó lớn, mà người ta sánh ví là gấp nhiều lần trên cái lộ trình tu hành. Chứ sự thật bản thân của Đức Phật khi giác ngộ được rồi, vượt ngoài dòng ma trói buộc rồi. Ma có cách mấy cũng nằm trong tam giới mà thôi. cơ bản nhất là nằm trong dục giới. Nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Sự thật rằng ma lúc nào cũng muốn phá hoại Phật pháp hết đó, đúng không? Bản thân của ma chướng là như vậy, ngăn ngại sự tu hành, ngăn ngại sự giác ngộ, làm cho thối chí những con người tu tập. Thật ra chánh pháp thì không có cái gì để gọi là hư hoại được hết á, không có tà ma ngoại đạo nào làm hư hoại hết á. Chánh pháp của Như Lai chỉ có những người có tâm ma để làm hại, mà gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Chỉ có trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử thôi. Có nghĩa là những con người mang danh nghĩa của Phật pháp mới làm hư hoại Phật pháp. Những người có những cái ý xấu muốn hại Phật pháp, thường họ hay lấy danh nghĩa là Phật tử. Sự thật họ là quỷ tử chứ Phật tử gì. Họ hay nói tôi là Phật tử thế này, Phật tử thế kia. Họ dùng từ Phật tử để họ không bị đập thôi. Bây giờ họ dùng như vậy, họ lẩn tránh được cái danh nghĩa của Phật tử. Họ dùng cái bia của Phật tử, họ dùng cái dù của Phật tử che họ. Mà họ là những người ở phía sau là một ác quỷ. Họ mượn cái đó để họ phá hoại đạo Phật, họ phá hoại đủ thứ với danh nghĩa đó. Chứ có nào nói là họ là ngoại đạo đâu, đâu có dám. Và nếu họ là ngoại đạo thì ai tin? Cho nên phải lấy cái đó đó. Toàn là nói à, tôi là Phật tử mà tôi thấy như thế, thế, thế. Các vị phải hiểu được những cái chiêu bài này. Thực tế thì chỉ có những người với danh nghĩa Phật pháp mới làm ảnh hưởng Phật pháp. Gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Mà cái này đọc trong một vài đoạn kinh nào đó có nói về điềm chim bao. Ngài A Nan ngày xưa nằm mộng á, trong các giấc mơ có một giấc mơ là thấy sư tử như vậy rồi chết đi, rồi trùng rút rửa từ ở bên trong rút rửa ra đó. Là nghĩ vậy. Nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể. Tức là các tà ma ngoại đạo không bao giờ đồng tình cho với việc phát triển của Phật pháp, tìm mọi cách để phá hoại, để ngăn ngại. Phá Phật không được thì phá đệ tử Ngài vậy thôi. Nhưng mà sự thật, phá đệ tử Ngài thì dễ hơn. Ngài thì vững như núi tu di, còn đệ tử Ngài như củi mục. Chưa phá nó đã tự nguyện rồi. Tôi có giảng cái bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay. Tôi có nói, đối với Phật pháp, những người không yêu thích hoặc ngoại đạo, họ không cần phá đâu. Họ muốn phá Phật pháp, họ phá ngay thầy tu. Đủ rồi. Bởi vì Phật pháp là quá chân lý, quá tuyệt vời. Có phá đi chăng nữa cũng giống như là muối thải vào biển có tác dụng gì. Nhưng mà muốn phá là tăng nè. Vì tăng là người đại diện thay Phật tuyên dương chánh pháp. Cái từ đó nghe lớn lao quá nhưng mà sự thật. Nếu không có tăng, Phật pháp tồn tại được không? Trong cái thời kỳ sau Đức Phật nhập diệt rồi, thì tăng là vai trò độc tôn. Khi Phật còn tại thế, Phật là độc tôn. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, vai trò của tăng là độc tôn. Đức Phật trở thành một biểu tượng tôn trọng, cung kính cao quý nhất, nhưng vai trò thực tế là tăng là độc tôn. Không có tăng thì không có pháp, không có Phật gì cả. Còn pháp hay là chánh pháp vẫn tồn tại nghiễm nhiên như vậy. Nhưng mà ai là người giới thiệu để truyền bá, ai là người đem bản thân để chứng minh ra được các giá trị thật của chánh pháp? Cái này phải để ý. Nghe Như Lai nói pháp môn đốn giáo họ hận chẳng nghiền tan chánh pháp như ngói bể thì cũng hợp lý. Nghĩa này cũng hay đó. Nhưng mà ở đây hiểu theo cái cách dịch khác thì là vì chánh pháp Như Lai tuyệt vời như vậy mà chưa dẹp hết được tà kiến. Cái này cũng là hay. Nghĩ cái cách nào cũng có cái lý để nghĩ. Thì tôi muốn mở rộng cho các vị để suy tư. Nhưng mà ma mà muốn phá hoại Phật pháp mà chưa phá hoại được sanh tiết á, thì mình thấy có lý hơn trong đoạn này, thuyết phục chúng ta hơn, có lý do hơn. Ma lúc nào cũng phá Phật pháp mà. Còn cái kia chúng ta nghĩ rằng có một cái chánh pháp tuyệt vời như vậy mà chúng ta không giải quyết được các vấn đề tà kiến thì cũng là điều đáng tiếc. Thì cái này cũng có lý đó. Thì chúng ta về suy gẫm thêm. Ai ngộ được cách nào thì cũng là chân lý. Nhưng mà căn cứ vào ngữ nghĩa của nội dung này thì chúng ta thấy rằng chữ hận ở đây để chỉ cho tà ma ngoại đạo chưa diệt được Phật pháp họ hận, thì thấy trong nội dung này thì hợp lý hơn, vì họ mạnh mà sao chưa diệt được Phật pháp. Sự thật Phật pháp không ai diệt được hết á, mà cơ bản không còn một bóng thầy chùa trên cuộc đời này, Phật pháp cũng không có mất nữa. Mất không hả? Tiếp theo, tác tại tâm tương ương tại thân, bất tu quán tố cánh vô nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan với trách người. Nếu muốn được khỏi vương nghiệp vô gián thì chớ phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Này phải để ý thận trọng, không ấy là chúng ta không hiểu được cái cách này. Tiếp theo cái phần của ma chướng thời mạc. Ngài Trúc Thiên dịch: tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan, chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe chánh pháp chớ chê cười. Này chúng ta hiểu một cách gọn thôi. Tâm làm thân chịu. Tâm làm thân chịu. Thân tâm chúng ta là nhất như mà. Cái thân là cái thân thụ động thôi, tùy vào sự điều chỉnh của tâm. Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, tâm gì? Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Như vậy thì ở đây tại tâm làm, tại thân chịu. Nếu không tác ý chúng ta không có hành vi, có phải không? Muốn có hành vi phải tác ý chứ. Còn hành vi mà vô ý thì gọi là duy tác nghiệp, có nghĩa là không tạo nghiệp. Ví dụ bây giờ mình ngứa quá, mình để toàn gãi vậy mà vô tình gãi chết queo mũi, đó là gọi là duy tác nghiệp. Nhiều khi chúng ta ngủ nằm đêm chúng ta ngứa đập cái gì để sáng ra thấy tai máu vậy nè, vì biết là chắc chắn là đập mũi rồi đó. Nhưng mà lúc đó ta có tác ý không? Cái đó quá nhỏ, nhưng mà lấy ra để phân tích dễ hiểu thôi. Cái hành vi đó gọi là duy tác nghiệp, tức là chỉ là hành động thôi, không có tác ý. Còn bây giờ mũi cắn nha, mày hả, mày hả, mày chết mày, tao mày dám mà cắn tao ha. Cái này là gì? Này là tác ý rồi. Tại tâm làm, tại thân chịu, thì tâm mình chủ động, thì thân này là bị động, phải lãnh thọ hết tất cả mọi cái kết quả của tâm. Tâm hành mà. Đừng có kiêu oan với trách người. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Câu này nghe chung thì nó hay, nhưng mà tôi có sửa lại trong này, đúng là mình không phải là thiên tài như Nguyễn Du, nhưng mà về ý Phật pháp thì mình thấy đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Tổng thể thì chúng ta hiểu được đó, nhưng mà về ý chúng ta còn thiếu. Phải sửa lại là đã mang ác nghiệp vào thân mới cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, có phải không? Con chừng là đã mang lấy nghiệp chưa đủ, nghiệp thì có ác nghiệp, có thiện nghiệp chứ, phải không? Nghiệp chỉ là một trung tính thôi. Nghiệp định nghĩa từ karma, tiếng Anh nó dịch action vậy thôi. Còn cái chuyện mà hành động tốt, hành động xấu là cái chuyện tính chất của nó chứ. Phật pháp phải hiểu chính xác thì chúng ta phân tích mới sâu. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan, chớ trách người. Rồi, không có gì để nói nữa. Nếu muốn được khỏi vương nghiệp vô gián thì chớ có phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Chúng ta hiểu cái từ phỉ báng chánh pháp Như Lai không? Không phải phỉ báng là đi chửi. Chửi chánh pháp được gì? Nhưng mà cái này nói cái ý thôi. Nếu muốn khỏi vương mang nghiệp vô gián thì đừng có phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Nếu nghĩa đen là mình hiểu gì? Tôi chửi Phật pháp cho nên tôi đọa địa ngục vô gián. Có phải vậy không? Không có phải. Cái nghĩa đen thì chúng ta cứ hiểu nôm na là vậy đi. Nhưng mà ai đi chửi chánh pháp làm gì? Ở đây nói đến những con người không có lòng tin về chánh pháp, không đi theo con đường của Phật pháp, chắc chắn rằng phải đi vào con đường của sa đọa. Đó là một điều chắc thật. Khi học vào Phật pháp chúng ta mới thấy rất rõ. Phật pháp là một con đường chân lý, không có cái khác đâu. nên tôi không thừa nhận cái nghĩa tôn giáo trong đạo Phật là vậy. Còn phương tiện để đưa vào đời bằng nhiều hình thức, đó là chuyện tùy, để làm sao cho chúng sinh có cơ hội để tiếp cận Phật Pháp. Nhưng mà cái nghĩa ở đây là cái người không có lòng tin vào chánh pháp thì chắc chắn phải đi vào con đường của ma đạo, của sa đọa mà thôi. Phật Pháp là chân lý, nói lên cái quy luật như vậy. Chứ không phải là cái việc này Đức Phật đặt ra cho những cái tín đồ hay cho những người tu theo Ngài. Rất rõ. Vậy là như vậy đó. Thập như thị của Kinh Pháp Hoa là vậy, là vậy đó. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng gì đó. Tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, dụng như vậy. Anh có phịa, anh có diễn dịch gì nó cũng là vậy. Lửa vốn nóng, anh có nói trời, nói mây, nói nguội, nói lạnh, nói cái gì đó. Anh có đuôi, anh có thay đường, anh có trẻ con, anh có điên, có khùng, có tất cả mọi thứ. Anh bóc vào thì nó như vậy là như vậy. Có phải vậy không? Ủa lửa vốn nóng thì có nói cách gì nó cũng nóng vậy thôi. Chân lý nó là vậy thôi. Muốn khỏi vương nghiệp vô gián thì chớ có phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Một người không có lòng tin vào Phật Pháp, mình thấy thương họ chứ không có ghét. Người tu học theo Phật không có ghét những người không đồng quan điểm hay là không có hiểu được chánh pháp. Mình ghét là sai nha các vị. Người học theo đạo Phật không phải là để trở thành cái kẻ thù. Người không đồng quan điểm mình thù. Cái đó tôn giáo họ làm để họ ngăn cách, họ bảo thủ cái gì quyền lợi nhu cầu. Đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật là không biên giới. Bởi vì tánh Phật là bình đẳng trong mọi chúng sinh. Thú vật, súc sinh còn có tánh Phật thì đừng nói là ngoại đạo. Vậy thì đối với những người học Phật không có cái tâm đó mà làm sao nghĩ làm phương tiện để đưa đạo đến với họ là giỏi. Dưới mắt của người học Phật và có giác ngộ, phải nói rằng thấy những người đi lạc lối mình thương, hoặc là những người không theo Phật Pháp mình thương. Ngày hôm qua đó có hai vợ chồng người đó đợi tôi mấy tiếng đồng hồ đó. Ông chồng là người quy y tôi đó. Nhưng rồi cái nghe ai nói là thì mở đường xa sẽ được cái gì đó. Nhào theo. Bây giờ điên điên rồi mới về gặp tôi. Cô không biết đường về gặp nữa mà vợ khuyên dẫn đi thôi. Vợ ngơ ngơ ngáo ngáo. Không nhớ mình có ngủ hay thức không. Cô không biết mình làm gì. Mất kiểm soát hết. Và lúc nào thấy cũng nhức đầu đau đầu. Để mà bởi vì nghĩ là tập trung điển linh gì lên đỉnh đầu nè. Lên cái quyệt bách hội đó. Để khai mở. Để mà thu hút linh khí hay mọi thứ. Ảo tưởng quá. 7 ngày lên trển. Để ông thầy ông gờ trên đầu. Ông truyền cái gì đó. Để ông khai pháp gì đó. Tôi không thấy khai đâu mà lú luôn. Cho nên tôi mới nói với các vị á, tà kiến á, nó có cái sức thu hút mãnh liệt như vậy các vị. Bởi vì nó phịa ra, nó làm cho con người nghe mê muội. Phật Pháp nghe nói nó đơn giản quá, nó không có cái gì gọi là quyền ảo để thu hút con người tưởng tượng đó. Còn những tà kiến nó đánh vào lòng tham và cái tưởng tượng ham mê của con người. Cho nên tôi nói đa phần người bị gạt là người có tham là vậy đó. Tham gì bị gạt nấy, tham tiền, tiền gạt, tham sắc, sắc gạt, tham danh, danh gạt. Đời vậy đó, tức là họ đánh vào cái lòng tham như vậy, họ mới gạt được mình. Người ham mê tà kiến sẽ bị tà kiến gạt thôi. Phật Pháp không có lừa gạt ai, Phật Pháp nói lời chân thật mà. Người không có lòng tin với Phật Pháp thì mình gán gieo cho họ. Và đây là tư tưởng của Kinh Pháp Hoa thông qua Phẩm Thường Bất Khinh. Chúng ta thấy Ngài đã làm được chuyện đó. Ngài đã đi gieo hạt giống Phật vào cho tất cả những chúng sinh không có lòng tin vào Phật Pháp. Vì sao vậy? Gieo như vậy để họ có sa đọa, họ có gì đi chăng nữa, có những lúc họ cũng quay về. Bởi vì họ có hạt giống ở trong lòng rồi. Khi chúng ta gặp những người không cùng quan điểm hay là những người ngoại giáo, nên nghĩ cái cách gì để gieo cho họ một hạt giống bằng lòng từ bi. Người học Phật đến với quần chúng không phải thu gom họ mang cái nghĩa là vì quyền lợi, mà vì mục đích là muốn đem đạo đến với cuộc đời. Vậy là xong nhiệm vụ. Còn nếu muốn bảo thủ để giữ họ, Phật tử này Phật tử tôi, tín đồ tôi, Mẹ cha mình còn bỏ đi tu, tự nhiên đi tín đồ tôi đi giữ họ. Vô lý. Chắc má ba mình nghèo khổ quá, mình bị bỏ mình đi giữ người khác à. Có những cái nó rất là nghịch lý. Tôi nói đi vô tu học nhận mẹ nuôi, cha nuôi, chị nuôi vậy đó. Ủa sao chị em ruột, cha mẹ ruột mình có sẵn đó, mình không nuôi. Từ thân quyết chí phi ly á. Tức là mình từ bỏ tất cả các lục thân quyến thuộc để mình đi vào con đường giải thoát. Mình bỏ cái này đi ràng buộc cái khác, đó là tham vọng xảo trá. Như vậy thoát cái gì? Thoát một cách vô trách nhiệm. Thoát cái trách nhiệm của mình á, chứ thoát cái gì? Bỏ quyến thuộc của mình đi ôm cái khác để làm quyến thuộc, mang cái nghĩa tham lam lợi dưỡng như vậy, nó có phù hợp sao? Cái việc tu học chúng ta phải nhìn nhận lại mục đích tu học là vì cái gì. Mình phải nhận ra được những cái ý niệm móng khởi của mình, khi nó móng khởi lên là cái đó là đúng sai thế nào, phải nhận diện nó ra được từ ban đầu. Mình không nhận diện ra được nó thì thua rồi. Cổ 41: chiên đàn lâm vô tạp thụ, quất mật xâm trầm sư tử trú, cảnh tỉnh lâm giang độc tự du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Trong rừng chiên đàn không có loại cây nào khác, là chỗ sâu kín tùm sư tử ở, cảnh vắng rừng yên một mình dạo chơi, thú chạy chim bay đều lánh xa, đều lánh đi xa hết. Phần tiếp theo là khí tượng Phật thừa. Rừng chiên đàn không tạp thụ, sâu kín tùm sư tử trú, cảnh vắng rừng im một mình chơi, cao chạy xa bay chim cùng thú. Cái này ngài nói lên cái nơi mà ngài sinh sống tu hành, nơi cảnh tĩnh mịch như vậy. Ngài sánh ví như trong rừng chiên đàn không có loại cây tạp khác, cũng như nơi chỗ ở sâu kín tùm của sư tử, tức là sư tử ở vùng nào cũng độc quyền của nó như vậy, không có con nào khác. Các vị thấy cái vùng ở của sư tử có con nào khác không? Chỉ con dung dế mà ở được thôi, với con gì mà chịu nổi. Chỗ ở sư tử là không có con khác. Chỗ rừng cây chiên đàn không có loại nào khác. Cũng vậy ngài so sánh cảnh vắng rừng yên một mình dạo chơi, thì ngài cũng cho rằng là bản thân của ngài cũng ở cảnh u tịch nhàn rỗi như vậy, ai tìm tới vậy đó làm gì. Và cái câu thú chạy chim bay đều xa lánh hết, để nói rằng đặc biệt như vậy á thì không có lẫn tạp, chỉ nêu lên như vậy thôi. Cổ 42: sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Tuy là sư tử con nhưng các thú đều theo sau, 3 năm liền có thể gầm rống ra tiếng lớn, giả như là chó rừng theo pháp vương, dù trải 100 năm cũng chỉ là loài yêu quái mở miệng hư ngụy. Chắc là đọc tới đây chúng ta chưa hình dung được đoạn này. Ngài Trúc Thiên dịch: sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên 3 đà hống khỏe, chó rừng dầu bén gót pháp vương, 100 năm yêu quái há mồm suông. Nhưng mà các vị đọc bản dịch của ngài Từ Thông, nghe cái này chúng ta thấy rất là thú vị. Ngài dịch: giống sư tử sinh ra con nòi sư tử, 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh, bầy chó hoang vờn theo gót đấng pháp vương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Các vị thấy ngài dịch câu này nó cay cú. Những cái bản dịch ở trong đây chúng ta thấy còn tế nhị nhẹ nhàng, nhưng mà dịch của ngài thấy cay. Cho nên này tôi thuộc cả hàng chục năm về trước cái câu này: sư tử sinh ra con nòi sư tử, 3 tuổi 5 gầm vang cả núi rừng xanh, bầy chó hoang dờn theo dấu chân của đấng pháp vương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Ngày xưa khi đọc trong một cái bài báo, tôi thấy trích dẫn đoạn này của Hòa Thượng Từ Thông thấm thía vô cùng. Ngài dịch như vậy nó làm nổi bật lên cái ý của đoạn này. Sư tử thì sinh ra con sư tử, đúng không? Sư tử không thể sinh ra chó được. Còn chó thì sao? Chó mãi mãi là chó thôi. Hai câu này cay lắm á. Sư tử tượng trưng cho bậc đại trượng phu. Con người có hạt giống của bậc đại trượng phu thì thấy vô trong một cái điều đê tiện nào đó, họ cũng vượt thoát ra thôi, chứ họ không có ở như vậy. Cho nên Đức Phật gọi là gì? Sen trong bùn, thoát khỏi ngục vàng. Đức Phật sống trong bùn dục vọng, môi trường của Ngài đầy đủ sự cám dỗ luôn, mà Ngài thoát ra như vậy, người ta mới cho là sen. Có một cái tác phẩm làm thơ về cuộc đời Đức Phật để cái tựa là Thoát Ngục Vàng. Ngày xưa tôi nhớ có một bức tranh vẽ về cái sự đi tu của Đức Phật, trong đó có bốn câu vậy nè: Thái tử ham chi giấc mộng vàng, thoát rồi danh vọng cũng tiêu tan, con đường giải thoát là duy nhất, chỉ có đạo màu giải nghiệp oan. Khoảng 30 năm hơn về trước tôi đọc này tôi còn nhớ. Này giờ mất tiêu hết rồi. Những bức tranh rất là cũ. Và bản thân Đức Phật là người mới vượt thoát ra khỏi những cái điều như vậy. Dễ gì ai mà thoát khỏi được hoàn cảnh đó các vị. Thôi thật, bây giờ chúng ta đọc lại lịch sử thì cứ đọc một cách bình thường, nhưng chúng ta không hiểu đâu. Một thầy tu hôm nay thoát được những cái sự ràng buộc của một ngôi chùa, của những quyến thuộc chưa? Trong khi chúng ta không có bất cứ thứ gì mà chúng ta còn như vậy, còn Đức Phật có tất cả mọi thứ trong tay như thế này. Không hình dung nổi đâu các vị. Học thì chúng ta mường tượng, tôn xưng Đức Phật. Nhưng mà chúng ta có đặt một vị trí thử đi. Mình ở trong một cái hoàn cảnh của một gia đình thôi, sung túc, ổn định thôi, mình thoát được chưa? Những người có điều kiện đó mà kêu ăn chay, ăn được chưa? Nghèo ăn chay dễ hơn giàu. Nghèo không có tiền ăn các loại cao quý hiếm gì đó, cho nên khô khô muối quẹt thôi, thì bây giờ ăn chay nó cũng không có gì khó, đúng không? Còn giàu thì trâu đủ tiền mua đủ loài hết, kêu ăn chay thiệt thòi quá. Vừa nghĩ thiệt thòi mà vừa cũng không có thắng nổi cái miệng của mình. Những cái rất là đơn giản như vậy. Cho nên tôi nói là những bậc đại trượng phu trong môi trường nào họ cũng thoát ra hết á. Môi trường đầy cám dỗ gì vẫn thoát ra như thường. Nhưng mà không riêng Đức Phật, ở nước Việt Nam chúng ta như Ngài Trần Nhân Tông chẳng hạn, có phải là người đã thoát ra khỏi sự ràng buộc đó không? Và biết bao nhiêu những người có khả năng đó. Nhưng mà phải có hạt giống đó. Còn không có hạt giống đó, dù sống trong môi trường mà tốt đẹp đi chăng nữa cũng trở thành người tệ bạc. Căn cơ hạ liệt và thấp kém quá đi thì không thể nào mà cao lên được hết. Để chuyển nghiệp một con người là chỉ không dễ. Mà những người căn cơ hạ liệt sống tệ bạc như vậy, nhưng mà họ không hiểu rằng họ đang tệ bạc. Họ biết họ tệ bạc, họ đâu có tệ. Cho nên các vị thấy ở trong đây Ngài nói sao? Là sư tử sanh ra con sẽ là sư tử. Trong cái bản dịch mà các vị đang có đó thì hơi bị khó hiểu chút. Nếu mà so sánh được cái bản dịch của Hòa Thượng Từ Thông thì chúng ta dễ hiểu hơn. Hay là cái bản dịch của Ngài Trúc Thiên chúng ta dễ hiểu hơn cái đoạn này. Loại nào sinh ra loại đó. Có nghĩa là người có hạt giống nào sẽ phát triển theo hạt giống đó. Có hạt giống thiên tài sẽ trở thành thiên tài. Có hạt giống tu sẽ trở thành nhà tu mô phạm. Tôi nói nhất là tu đừng có dụ, đừng có ép. Hãy để tự nó phát tâm. Tu mà ép làm gì? Tôi thấy có một số người ép con đi tu, khoái cái hình thức tu, cái bắt đầu muốn con mình giống như vậy. Mà nó không có hạt giống, hoặc nó không có nguyện vọng nó mà ép làm gì? Ép rồi mai này nó cũng trở thành kẻ tệ bạc, hoặc là nó quay lưng lại một cách tàn nhẫn nữa. Tu không có ép ai trơn trọi. Một số người ép con, tôi nói cái này thất bại. Ép con theo nguyện vọng của mình, nó có hạt giống gì nó sẽ trưởng thành cái đó. Và các vị là những thầy tu cũng vậy, mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Dù là thầy tu nhưng mà người thích cái này, người thích cái kia. Pháp môn cũng là cái cách để đáp ứng những cái nguyện vọng đó, để giúp nâng cái đời sống tu hành của những người có duyên. Cho nên là ở đây sư tử thì sinh ra loài sư tử. Còn ở đây chúng ta dịch thì tuy là sư tử con nhưng các thú đều theo sau. Dù là sư tử con thì ở phía sau cũng vẫn đi trước các loài thú khác, vẫn loài thú khác vẫn nể. Cái cách dịch là như vậy. Ở đây Ngài Từ Thông hiểu là sư tử con nó đi theo mẹ nó. Chúng là đây là chỉ cho mấy sư tử con á, nó đi theo mẹ nó. Mang cái nghĩa là sư tử sinh ra con nòi sư tử. Ngài dịch cái nghĩa vậy, nó làm mình hiểu rõ hơn. Cho nên tác phẩm nào chúng ta đọc á, có nhiều cái bản dịch so sánh, nó làm mình dễ hiểu. những nhà nghiên cứu họ hiểu một vấn đề sâu sắc là vậy. Cho nên khi mà giới thiệu ai là nhà nghiên cứu, chúng ta phải biết đó là bác học á, tư duy mọi thứ rất là sâu. Họ phân tích tỉ dảo, họ so sánh chi ly, chấp nhận những cái điều như vậy. Ở đây chúng ta thấy sư tử sinh ra con nòi sư tử, 3 năm liền có thể gầm rống ra tiếng lớn. Nếu theo bản dịch của Hòa Thượng Từ Thông thì câu sau này dễ hiểu hơn, tức là sư tử 3 tuổi 5 là đã ghê gớm rồi, và chỉ có sư tử mới sinh ra nòi sư tử, và chỉ có những hạt giống đại thừa, những cái hạt giống mà có hàng đại trượng phu, có những hạt giống mà quý thì nó mới có những cái hành động quý, có những nhân tố tốt được. Đây là nghĩa như thế. Mình may mắn mình học được pháp thượng thừa, trí tuệ. Nhưng mà các vị nhìn thực tế, tăng ni phản ánh như thế nào về trí tuệ? Hầu như một phần không nhỏ trong đời sống tu hành của chúng ta là những lớp bình dân, điều kiện đời sống kém. Cho nên thật sự xin lỗi các vị, một số người là xuất gia nhưng mà tâm trí rất là hạ liệt, tầm thường, suy nghĩ thấp kém, làm sao có thể tuyên dương giáo pháp, mở rộng giáo pháp hay là độ đời được bằng tâm niệm đó. Nhưng mà cũng tạo duyên cho những người đã gieo duyên để tu đi. Chứ sự thật với tâm trí như vậy không làm gì được. Cũng vì nghiệp chúng ta xuất thân trong một môi trường kém cỏi và nó nhiều cái yếu tố nó tiêu cực, thì để trở thành một nhân tố phi phàm thì phải là những hạt giống như Đức Phật hay là Tổ Huệ Năng. Chúng ta đi tu học theo Phật là con đường của trí tuệ, nhưng mà bao nhiêu người phản ánh được cái nghĩa trí tuệ đó? Tri thức thôi chúng ta chưa làm được thì trí tuệ để nói gì? Thân phận xuất phát như thế nào là do nghiệp ràng buộc. Vì vậy khi đến với cửa thiền, đôi khi chúng ta trèm trèm như vậy, thậm chí sống còn tiêu cực nữa. Mà vì cửa chùa là cửa từ bi, có thể rộng mở hết với tất cả mọi chúng sinh, cho nên không loại trừ. Chứ sự thật có những người tâm trí hạ liệt kém cỏi quá, về mặt đạo đức thông thường còn kém thì đừng nói về đạo đức của Phật Pháp cao siêu. Mà thấp kém như vậy thì không thể độ mình nữa, chứ đừng nói độ người. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nhắc nhở các anh em, khi tu học chúng ta phải tự nhận rằng căn cơ của mình cái đã. Đừng bướng bỉnh bào chữa và bảo thủ tất cả những cái điều tiêu cực này bản thân, thì không có lợi cho mình và không có lợi cho chùa, cũng không có lợi cho chúng sinh. Cần nhìn nhận cái đó. Đạo Phật không loại trừ ai hết á. Trong biển của Phật Pháp mọi người đều bình đẳng. Nhưng mà căn cơ thấp kém hạ liệt hay là cao hay là lợi căn gì đó là tùy mỗi người. Khi hạ liệt thấp kém phải nhìn nhận ra cái hạ liệt thấp kém đó, để mà mình từng bước chuyển. Đừng bảo thủ để trở thành người tà kiến, hay là thuộc về cái dạng mà tỷ liệt mạng đó là thua. Bảo thủ cái dở xấu tệ của mình thì thua rồi. Phải tự nhận ra, à mình sinh ra hoàn cảnh vậy, nghiệp ràng buộc vậy, con người mình còn nhiều yếu kém vậy. Học được Phật Pháp phải so sánh, phải thấy. Không vươn được tới tầm cũng phải biết rằng mình là ai. Không ai nói một đời tu giác ngộ hết á. Không ai vỗ ngực xưng tên về điều đó đó. Tổ Huy Sơn còn nói sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Không ai bảo đảm cho chúng ta một đời để có thể giác ngộ được hết. Giác ngộ một đời quá tuyệt vời, nhưng mà không được thì sao? Thì phải sanh sanh nhược năng bất thối thôi. Đời đời sinh ra con nguyện là không thối bước trên cái lộ trình này. Phật giai quyết định khả kỳ, thiền Phật quyết lòng còn phải mong mỏi để cho đạt được. Nếu như vậy thì đời này không giác ngộ đó, chuyện cũng là bình thường. Nhưng quan trọng nhất phải hiểu rất rõ mình là ai. Nhưng mà trong cái nội dung của chứng đạo ca này nói rất là cay. Xem những căn cơ thấp kém cạn mỏng như là chó. Câu này chúng ta chỉ nói trong phạm vi nội bộ chúng ta nghe. Cho nên Hòa Thượng Từ Thông dịch rất là chính xác đó. Nhưng mà nghe đau. Nghe đau nhưng mà nó thấu, nó thấm. Phải không? Bầy chó hoang dần theo dấu chân của đấng Pháp Dương, trăm năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Đó là người căn trí hạ liệt, tâm thấp thoải, học đòi theo Phật Pháp thì cũng như chó mà theo đấng Pháp Dương như vậy. không phải là sư tử. Sư tử thì 3 tuổi năm là gầm cả núi rừng xanh rồi. Để nói là người căn cơ đại trí sánh ví với người căn cơ thấp kém như vậy. Tổ Huệ Năng nghe một câu Kim Cang ngộ ngay. Xá Lợi Phất nghe câu kệ của Ngài Mã Thắng Asaji ngộ ngay. Thành ra câu này là nói đau nhưng mà cứ suy gẫm lại. Thậm chí những lúc suy gẫm được làm chó theo chân Đức Phật cũng là hạnh phúc á. Nói chung là nói nó tồi như vậy đó. Một con chó trong thời Đức Phật mà được Đức Phật khai ngộ, thấy không? Có phải vậy không? Đọc lại lịch sử cái đoạn này không? Chúng ta thấy một người mà giữ của, ham của, cho nên khi chết rồi tái sanh lại làm chó giữ nhà đó. Cái này lịch sử Đức Phật chúng ta đọc trong cái quyển Từ Bi Âm đó. Đây là một cái quyển rất là xưa, ngày xưa đó. Để nói về lịch sử Đức Phật thì có đoạn này rất là rõ. Ngày xưa tôi đọc sách xưa nhiều lắm các vị. Tôi đọc toàn là những cuốn sách cũ kỹ, nó mục nó này kia kia nọ đó. Còn lại trong các cái kho sách vậy đó. Mà mình đọc đó nhiều tài liệu thâm thúy vô cùng. Và mình đi mua sách, mình hay đi đến những cái nơi bán sách cũ á, các vị sẽ tìm được đồ cổ. Có những cuốn sách không bao giờ xuất bản lại, hoặc là không bao giờ có trưng bày trong các nhà sách. Nhưng mà những nơi bán sách cũ lại có. Mình mua cái đó đó, giống như là mình mua được đồ cổ vậy đó. Mà người nào mà có cái tâm sưu tầm được những cái đó thì chắc chắn rằng giúp cho chúng ta một phần kiến thức không nhỏ. Đọc cái đoạn này thì nếu mà nghe thoáng qua thì không là cái gì, nhưng mà khi phân tích kỹ lại mình mới thấy rất là thẹn, phải không? Tức là mình căn chí hạ liệt mà mình có theo Phật pháp đi chăng nữa thì mình cũng không có thể hiện được gì. Cái nghĩa là như vậy. Ở đây là Ngài nói mang cái câu như quở trách, quở trách. Còn sự thật, căn tánh hạ liệt của phàm phu chúng ta được nương bóng từ bi, được nương theo giáo lý của Đức Phật để chuyển nghiệp từ từ. Đời này chưa đủ duyên để căn tánh cao thâm thì cần phát huy. Những người tu theo pháp sám hối, cái này rất hay. Nhiều người biết mình ngu, nhiều người biết mình phiền não, nhiều người biết mình dở tệ, thành tâm sám hối. Cái pháp sám hối nó như vậy đó, nó mà bào mòn nghiệp chướng mình một cách rất là vô tình. Rồi từng bước con người của mình nó có cái duyên để đổi thay. Mà người ta hay dùng từ chung chung là đổi thay số phận á. Phải là miệt mài, phải có chí, phải quyết dữ lắm. Viên Đốn Giáo, một nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, bất thị sơn tăng xính nhân ngã tu hành, khủng lạc đoạn trường khanh. Pháp Viên Đốn xin đừng nói tới nhân tình, nếu có điều nghi chưa giải quyết thì cần phải thẳng thắn mà biện giải. Chẳng phải sơn tăng có ý tranh hơn thua với ai, nhưng chỉ sợ các ông tu hành lọt hai cái hố đoạn kiến và thường kiến. Chúng ta học tới cái phần pháp Viên Đốn. Pháp Viên Đốn vượt tình thường, mọi niềm ngờ vực quyết không vương. Sải tôi đâu xính bằng bàn nhân ngã, sợ lạc đường tu hố đoạn thường. À, ngay đây Ngài Trúc Thiên dịch thành thơ hay á. Pháp Viên Đốn vượt tình thường, mọi niềm ngờ vực quyết không vương. Sải tôi đâu xính bàn nhân ngã, sợ lạc đường tu hố đoạn thường. Cái dịch này lý thú. Còn trong cái bản dịch của chúng ta là dịch theo cái nghĩa gốc để chúng ta hiểu được. Cho nên tôi thấy cái nghĩa gốc thì chúng ta dễ hiểu hơn thành vần thành thơ. Đó. Đây, Pháp Viên Đốn xin đừng nói tới nhân tình. Ở đây Ngài dịch là Pháp Viên Đốn vượt tình thường. Nhân tình ở đây là dễ bị hiểu nhầm. Nhưng mà cái nghĩa của nó là thế thái nhân tình. Chứ không phải nhân tình là người yêu, tình nhân, không phải là vậy. Pháp Viên Đốn xin đừng nói tới nhân tình. Có nghĩa là pháp cao siêu, viên đốn. Các vị thấy vừa viên mà vừa đốn. Ngũ thời bát giáo của Tổ Thiên Thai Trí Khải, Ngài có chia giáo pháp ra làm năm thời tám giáo. Riêng năm thời tôi thấy nó chưa được phù hợp. Có thể về tư tưởng thì Ngài nêu ra nó cũng có một cái gì đó. Nhưng mà về lịch sử là điều đó hoàn toàn không dính dấp. Đúng không? Về mặt lịch sử là hoàn toàn không dính dấp gì đến ngũ thời. Nhưng mà bát giáo là về phương tiện thấy hợp lý. được. Tạng thông biệt viên, đốn tiệm bất định bí mật. Đó. Để chia ra theo quá nghi và quá pháp, tức là về tiến trình phát triển về giáo pháp của Đức Phật, cũng như phương tiện để đối với tất cả căn tánh trình độ chúng sinh. Thì ở đây chúng ta thấy viên đốn, tạng thông biệt viên nó nằm trong quá pháp, đốn tiệm bất định bí mật nằm trong quá nghi. Thì quá nghi quá pháp ở đây đều có, gọi là viên đốn. Xin đừng nói tới nhân tình. Giáo pháp trọn vẹn rồi, đốn ngộ rồi, trọn vẹn rồi, thì tất cả những thế thái nhân tình cư xử xung quanh không là vấn đề. Bởi vì các vị tu tập khi đạt được mục đích rồi, họ không sống theo cái thông thường của thế gian, họ sống nghịch vậy đó, khùng khùng, điên điên, tỉnh không tỉnh, mê không mê vậy đó. Nhưng mà sự thật rằng họ không phải là người điên. Mình điên, mình mê, mình mới không nhìn ra ngài. Giống như bài kệ thị tịch của Bố Đại Hòa Thượng có câu gì? Di lặc chân, di lặc phân thân, thiên bất đức, thời thời thị thời nhân thì bất thức. Tức là di lặc vốn là di lặc, phân thân trăm nghìn ức. Mỗi giờ, thời khắc nào cũng thấy được chúng sinh mà, chúng sinh không thấy được ngài. Có nghĩa là thấy ngài mà không biết ngài là ai đó. Thời thời thị thời nhân tự bất thức. Các vị sống được với Phật Pháp, sống được với chân lý, sống được với chân tâm bản thể rồi, hay là nói thẳng ra đi theo con đường của Phật Pháp rồi, thì tất cả những đối nhân xử thế thông thường trong cuộc đời không còn quan trọng. Bị ràng buộc trong thế thái nhân tình quá, chúng ta tu không có được. Nhưng mà sống giữa chợ đời như thế này, chúng ta không thế thái nhân tình được không? Người lại chùa mà chúng ta không chào hỏi vài lần, hỏi ghét không thèm tới nữa, sao độ được hả? Tôi cúng ở đó hoài mà không cảm ơn tôi gì hết trơn á, gặp chả khi nào nói thế. Nếu đúng nghĩa chân lý gì à, bà cúng kệ bà chứ, bà cúng bà có phước chứ. Nghĩa chân lý là vậy. Nhưng mà ở đời là sao? Ta cúng cờ cảm ơn nghe, cảm niệm công đức cô chú này này kia kia nọ, công đức vô lượng nghe, chùa cũng nhờ ơn lắm, nghe mát ruột, đúng không? Nhưng mà chân lý Phật Pháp nó lệ thuộc vào cái đó. Không phải nói để kiếm ăn như vậy. Tôi phân tích hai cái lãnh vực sống cho các vị thấy. Nhân tình là phải như vậy. Ta đi công quả đây hằng ngày, cả một năm chẳng nhắc đến công lao của người ta gì hết, bỏ, không có thèm công quả đây nữa, kiếm chỗ khác đi công quả, có phải không? Đó. Nhân tình là phải vậy. Trời ơi, cảm ơn, cảm niệm công đức á, à, nhờ các vị này kia bỏ công ra để giúp công việc thế 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 đấy, nghe nó hài lòng, nghe nó mát ruột, phải không? Đó là nhân tình đó. Còn sự thật của chân lý là gì? Làm có phước, làm để thọ hưởng, làm để được nhờ, mắc gì? Đó, đó là gọi là đường của chân lý của tu tập. Cho nên những người mà chân tu đắc đạo không có khách sáo. Cái sự khách sáo nhiều người ta cho là giả dối, không chân thật. Mà bây giờ sống đúng với chân lý như vậy á, thì khó độ đời. Mà sống khách sáo như vậy á, thì xa rời Phật Pháp. Thì các vị làm sao đây? Thì thôi giờ thấp cao trối kệ, cứ thời bực trung. Phải không? Tôi nhớ bài học thuộc lòng thầy tôi dạy lúc tôi nhỏ, 4-5 tuổi, đã được đi dạy trước khi đến trường, dạy những bài học thuộc lòng này nè. Viết bằng phấn cho tôi học. Có cái bài là cá chuồng buồn bực phận mình, than cùng cá mẹ sự tình trước sau. Mẹ ơi chẳng biết làm sao, lên cao thì diều bắt, xuống sâu mập dài. Cá mẹ nghe nói tỏ bài, lên cao xuống thấp sánh tài làm chi. Giữa chừng mình giữ mà đi, thấp cao trối kệ cứ thì bực trung. Tôi lấy hai câu chót tôi nói các vị thôi, chứ trên nó mang nghĩa khác. Cấp rau trói kẻ cứ thì bực trung. Như vậy biết làm sao? Theo nhân tình xa rời chánh pháp. Sống theo chánh pháp thì khó làm phương tiện để vào đời độ chúng sinh. Khó lắm các vị. Đoạn trước chúng ta học rất là hay. Người phải vận hành theo trí tuệ bát nhã thì mới không lỗi lầm. Đoạn trước á, Maha bát nhã lực á, phải vận hành theo trí tuệ bát nhã thì nó không rời chánh pháp mà cũng không lỗi đạo thế gian, mà người này mới phương tiện, mới giỏi, gọi là quyền xảo phương tiện. Còn tất cả chúng ta có phải phương tiện hay không, hay là tùy tiện, tùy thế tục lưu, tùy tiện theo dòng của thế tục, hay là chúng ta phương tiện, cái này là tùy bản lĩnh trí tuệ của mọi người. Nếu cái đó vận hành từ trí tuệ bát nhã thì cái đó gọi là tùy duyên để hóa độ, là phương tiện thiện xảo trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta không có được trí tuệ bát nhã thì bị cuốn theo dòng quay của thế tục, chúng ta bị thế tục hóa. Cái này những người tu đương thời cần phải suy gặp. Không đơn giản đâu. Pháp viên đốn một nhân tình hữu nghi, bất quyết trực tu tranh. Pháp viên đốn xin đừng nói tới. Nhân tình nếu có điều nghi chưa giải quyết thì cần thẳng thắn mà biện giải. Chẳng phải Sơn Tăng có ý tranh hơn thua với ai, nhưng chỉ sợ các ông tu hành lọt vào trong cái đoạn kiến thường kiến. Thì ngài ở đây ngài dịch là pháp viên đốn vượt ngoài thường tình đó, sải tôi đâu bàn nhân ngã đó, sợ lạc đường tu hố đoạn thường. Sải tôi là Sơn Tăng, sải, không biết cái từ sải này nó xuất phát từ đâu. Sư sải, sư thì được mà sải là mình không hiểu. Nhưng nói mấy ông sư ở chùa nghe nó nhẹ, mấy ông sải ở chùa nghe nó giống như miệt thị quá, phải không? Rồi người ta dùng cũng không miệt thị, cũng không phải tôn trọng lắm, nó nói sư sải chỉ cho nhà tu là cái từ thường dân. Cho nên ngài Trúc Thiên ngài dịch chữ sải tôi là một từ khiêm tốn. Thì trong cái câu này Sơn Tăng cũng là từ khiêm tốn. Trong Tổ Quy Sơn chúng ta học có một cái đoạn gì đó, ngã thị Sơn Tăng đó, khi mà ai mà chất vấn cái điều gì nói tôi là vốn là thầy núi đó, trong Quy Sơn cái phẩm đầu các vị lật lại, tôi không nhớ văn hán lâu quá rồi không nhớ được. Sơn Tăng là từ khiêm tốn, tức là ở đây ngài khiêm tốn nói rằng là tôi là một ông tăng quê mùa, tôi không phải là đi để biện hộ tranh cãi, nhưng vì bằng lòng đại bi tôi thấy các vị như vậy là rơi vào trong thường kiến đoạn kiến, tức là rơi vào trong các quan điểm sai lầm. Tranh cãi ở đây không phải là hơn thua, mà tôi ở đây quyết biện giải cho ra một vấn đề để giúp cho các vị hiểu đúng hơn về chân lý. Cái nghĩa ngài nói là như vậy. Chúng ta tiếp đoạn nữa. Phi bất phi, thị bất thị, sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị tắc long nữ, đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh, sanh hãm trụy. Đúng chẳng đúng, sai chẳng sai, chỉ lệch một mãi may thì đã lạc xa ngàn dặm. Đúng thì như long nữ, tức khắc thành Phật, sai thì như thiện tình, sống mà đọa địa ngục. Đây ngài dịch làm thị chẳng thị, phi chẳng phi, sai lạc đường tơ ngàn dặm đi. Thị đấy long nữ thoát thành Phật, phi đấy thiện tình rơi địa ngục. Thì chúng ta thấy này là như gì? Về chân lý nó không thị nó không phi, đúng không đúng mà sai không sai. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng á, trong cái nghĩa của bát nhã nói vậy nó ba phải, đúng không? Thường nghĩa bát nhã chúng ta nói nó không đúng không sai, không thêm không bớt, không phải không quấy không gì hết trơn trời, nói sao ba phải vậy? Về lập luận thì đúng là đúng mà sai là sai chứ. Đứng về cái trí tuệ bát nhã mà nhìn có cái gì thật đúng mà có cái gì thật sai, có phải vậy không? Có cái gì thật đúng có gì thật sai không? Đúng là đúng với giai đoạn này người này, sai là sai giai đoạn khác và người khác. Và sai là sai như gì đó, đúng đúng gì thật sự mà nói, khó nói. Đời thì đúng là đúng mà sai là sai, nhưng bát nhã có gì đúng đúng, cái gì sai sai. Sự thật hôm nay giết người bị luật pháp trừng trị, về mặt đang là sai đúng. Người đó là giết người phạm luật trừng trị thôi, nhưng mà trí tuệ của Phật mà nhìn, hay là thiên nhãn, hay là thần túc mà nhìn thì sao? Quan quan tương báo, chúng ta phân tích rất rõ. Cho nên có một việc mà tôi nói á, do cái người phân tích không thấu tình đạt lý cho nên ta trách. Cái chuyện vừa rồi mà của cái bà gì ở chùa Ba Vàng mà bà nói cái vụ con bé bán gà mà bị sát hại đó, nói không đầu không đuôi để cho người ta nói về Phật pháp, người ta nói Phật pháp là dạy bậy như vậy, thì do cái cách chúng ta nói, một phần là hiểu chưa thấu tình đạt lý, Thứ hai là dụng ngôn ngữ còn nhầm lẫn, nó chưa rõ ràng. Nếu muốn phân tích một cái điều nhạy cảm như vậy, thứ nhất đừng nên nói. Thứ hai nói như mang cái nghĩa một bài học cho cái gì đó, để cảnh tỉnh đời cái gì đó thì phân tích. Còn nói ra một cái cách gọi là ám chỉ hay là áp đặt người như thế là chúng ta bậy. Chủ quan áp đặt người. Nếu muốn nhìn nhận quan quan tương báo thì điều này phải phân tích một cách rõ ràng tình lý. Còn về mặt quan tương báo nó có là như vậy. Có thể người này trả cái quả nhưng mà cũng có thể là mới bị gây ra thì sao? Cái đây là điều mà tôi có phân tích trong bài giảng Quá Giải Nghiệp Tiền Kiếp. Làm sao chúng ta biết được tiền kiếp có cái gì? Lấy gì để chứng minh? Cho nên cứ đổ thừa tiền kiếp là một cái điều mà không phù hợp. Nói như vậy là sai với Phật Pháp. Dùng Phật Pháp như vậy là bán bổ Phật Pháp chứ không phải là dùng Phật Pháp. Nhưng mà khi đặt vấn đề đó chúng ta phải nói là sao? Thực tế, những người giết người như vậy là tàn nhẫn vi phạm luật pháp. Nhưng mà nếu theo Phật Pháp mà nhìn trong cuộc đời, nhân quả quả, nhân nó trả dai dai trả, quan quan tương báo nhiều như vậy. Nếu đời này người đó gây ra, thì quả báo chắc chắn phải thọ. Nếu người này trả cái quả của quá khứ, đây là ân quán dai trả phải giải quyết. Ví dụ như vậy, mình phân tích cho ra tình lý thấu đạt. Nói một cách áp đặt người ta, ai chấp nhận một đạo Phật như vậy? Những cái gì nói quá khứ, ai hiểu? Ai thấy? Tôi thực tế à? Khi học được Phật Pháp, phân tích các vấn đề phải thấu tình đạt lý. Tôi thấy nhiều người giảng giáo Pháp một cách cực đoan á, thì Phật tử hay là quần chúng thông thường, họ không hiểu. Hoặc là họ xem cái đó nó nghịch lý. Khi phân tích cái gì nghịch lý, phải cho họ hiểu vì sao. Mình không giải thích được cái đó vì sao, mình áp đặt họ như vậy là nguy hiểm. Cho nên ở đây ngay cái đoạn này là sao? Đúng chẳng đúng mà sai chẳng sai. Phật Pháp tùy duyên. Khi có trí tuệ Bát Nhã Ma Ha vận hành rồi thì nó không đúng sai theo chuyện của thế tục. Kinh Hiền Ngu nêu ra Đức Phật giết 10 để cứu 500 thường buôn, hành động giết người là sai. Nhưng sai của cái đó, nhưng mà nó đúng của cái khác. Không gì thật đúng, không gì thật sai. Nói như vậy để các vị hiểu, cái này bằng trí tuệ Bát Nhã để phân tích thôi. Chứ không phải là suối người làm bậy rồi nói là chẳng đúng chẳng sai. Đi ra làm bậy cái nói chẳng đúng chẳng sai, vì Bát Nhã nói vậy thế thế. Cái đó là chúng ta bậy. Khi vận hành trí tuệ Bát Nhã thấu được như vậy, thì chúng ta mới linh động được như vậy. Chỉ lệch đi một mảy may là lạc xa ngàn dặm, thấy chưa? Chẳng đúng chẳng sai mà lệch đi mãi mai là xa ngàn dặm. Chẳng đúng chẳng sai là bằng trí tuệ Bát Nhã vận hành. Chứ không phải là ở đây là dạng chấp. Cái người chấp như thiện tình này nè, chấp không nè, do thấy tu, thấy nhìn, thấy xa lạc, mà tạo ác nghiệp, mà đọa địa ngục á. Là cái này một điển tích như vậy. Và ở đây nếu đúng thì Như Long nữ tức khắc thành Phật. Đây là hình ảnh trong Kinh Pháp Hoa, đúng không? Trong khi Ngài Xá Lợi Phất nói rằng người nữ có 5 thứ chướng ngại mà chẳng thể làm. Một chẳng làm gì? Chẳng làm Phạm Dương, chẳng làm Ma Dương, chẳng làm Chuyển Lưng Thánh Vương, chẳng làm Phật vậy đó. Những điều chướng ngại mà nữ không được làm thì làm sao mà Long nữ có thể thành Phật? Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ của Thinh Văn. Hiểu không? Cái nhìn theo trí tuệ Thanh Văn là như vậy. Nữ là những cái điều chướng ngại như vậy. Nhưng mà Đại Thừa là sao? Phật tánh bình, bình đẳng. Thì có nam có nữ gì, chính vì chỗ đó là sao? Long nữ nói là cầm Viên Minh Châu dâng lên cúng dường Đức Phật. Hỏi Ngài Xá Lợi Phất, tôi đưa Viên Minh Châu này cúng dường Phật, việc đó có nhanh không? Xá Lợi Phất nói rất nhanh. Long nữ mới nói Ngài Xá Lợi Phất sao? Việc tôi thành Phật còn nhanh hơn việc mà tôi dâng châu này cho Đức Phật nữa. Có phải không? Và sự thật, Long nữ chuyển thân biến thành nam tử và thành Phật. Kinh Pháp Hoa nêu lên để nói là Phật tánh bình đẳng mà. Nó có lệ thuộc vào cầm thú hay là con người hay là nữ hay là nam gì đâu. Long nữ là một rồng cái, là một súc sinh, mà súc sinh cái để giới thiệu cái nghĩa là người nữ đã là nghiệp rồi mà chúng sinh súc sinh cái nữa còn nghiệp chướng hơn đó, mà nghĩa là như vậy. Mà nghiệp chướng như vậy mà còn thành Phật tích tắc như vậy đó, thì các vị thấy gì? Cái đúng là như thế. Cho nên là chỉ lệch một mảy may là lạc xa ngàn dặm. Tu học nhớ là học không đúng, học không chuẩn, không bao giờ tu được. Đừng nói chuyện vớ vẩn, bảo đảm luôn. Nhận định hiểu biết một vấn đề đã chệch đã sai, đừng nói người đó có thể đạt được mục đích tu hành, không bao giờ. Vì vậy học phải thất chuẩn, phải thận trọng, nghiền ngẫm tư duy học đàng hoàng, không học bừa, học cẩu thả, học hiểu không chuẩn, đừng nói tới tiếng tu. Trong giai đoạn này hiểu một vấn đề không đúng sao ứng dụng đúng được. Một vấn đề phải hiểu đúng, phải hiểu chính xác. Cho nên những người tín ngưỡng máy móc phân bua lải nhải tùm lum, sự thật họ tu cái gì? Toàn là bảo thủ, cố chấp và thị phi, làm tướng làm dáng đủ điều, có tu hành gì đâu. Tại chẳng qua họ bị tà kiến, họ nhận thức lầm, họ chấp mắt, họ làm tướng, họ mới ra những cái đó. Còn người học hiểu thấu được chánh pháp rồi, người ta linh động tùy duyên. Cho nên người ăn chay thấy vị ăn mặn không kính phục á, thì vị này mới trả lời là chỉ có bụng rau mà nó còn ngã mạng như vậy á. Nói bằng chân lý đó. Mai nãy đắc đạo ai mà chịu đời cho nổi á. Người đắc đạo thì không có cái tánh đó đâu. Còn chỉ vì cái bụng rau mà cố chấp đó, nó mới ra cái loại đó. Nó mới nói là cái câu cho những người chỉ là cố chấp. Ăn chay có thể bớt được cái nghiệp sát sinh, nhưng mà trở qua cái nghiệp của ngã mạng thì nó cũng là khủng khiếp, chứ đâu tốt đẹp gì. Bớt một pháp, sinh thêm một pháp. Bớt một nghiệp, sinh thêm một nghiệp. Đúng thì như long nữ tức khắc thành Phật, sai thì tiện tình sống mà đọa niệu. Nêu ra cái này đấy nghe. Người chấp pháp đó, mà ở phía trước tôi có chia sẻ với các vị, người chấp không dễ rơi vào địa ngục. Người giác ngộ tánh không nó khác với người chấp không. Người giác ngộ tánh không sống ngoài dòng nhân quả. Người chấp không là người sống trong nhân quả mà phủ nhận nhân quả cho nên tạo nghiệp. Hiểu về cái nghĩa này. Chúng ta dừng bài học tại đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện Phật Đạo.